Chương 1865, nguy cơ tiến đến, tự để cử mình. Chương 1865, nguy cơ tiến đến, tự để cử mình. An Lục thôn. Trong kết giới, tám đầu tám đuôi, giống như ghép lại thể to lớn xà yêu lấy cái đuôi chặt chẽ quấn quanh lấy Lang Việt, Lang Đoan, Thiếu Cung, cùng năm danh thiên dung tu sĩ thân eo, đem bọn hắn giống như đồ chơi, trên không trung lúc gần lúc hiện, xem ra không có chút nào chuẩn bị săn giết dấu hiệu. Lang Việt tại thân thể bị ép bay nhanh quá trình bên trong liều mạng tụ lực, chuẩn bị tất sát nhất kích. Mà đem so sánh với hắn, những người khác liền thảm nhiều, bị hoảng mắt nổi đồng đóm, nôn khan không ngừng, tư vị kia so chết còn khó chịu hơn. Sau một hồi, Lang Việt rốt cuộc dành dụm lên toàn thịnh một kích lực lượng, há mồm phun ra một đạo kiếm khí, thẳng đến xà yêu ở giữa nhất đầu lâu mà đi. Âu Dương Thiếu Cung trước hết nhất thoáng nhìn một màn này, lập tức truyền âm thông báo xà yêu. Xà yêu cấp tốc làm ra phản ứng, mắt thấy né tránh không kịp, liền đem viên này đầu lâu giấu ở một viên khác đầu đằng sau. Ầm. Kiếm khí đụng vào đầu trong nháy mắt ầm vang nổ tung, đem viên này chân nhắn xấu xí đầu rắn nổ thành một mảnh huyết vụ. Tê. Xà yêu kêu đau tê mình, cái đuôi đột nhiên nắm chặt, khiến cho trừ Lăng Việt bên ngoài tiên dung đệ tử nhao nhao đi theo hét thảm lên. Lăng Việt bất đắc dĩ, cái này hạ phiền phức. Vâng. Ngay tại xà yêu bởi vì kịch liệt đau nhức bắn ra vô tận sát ý, ý đồ nhắm người mà phệ lúc, kết giới bỗng nhiên vỡ vụn, hai thân ảnh chậm rãi đi tới gần chỗ. Đồ Tô, tại sao là ngươi? Lăng Việt kinh hãi, chợt chất vấn, Triệu Lâm, ta để ngươi trở về cầu viện, ngươi làm sao đem Đồ Tô mang đến rồi? Triệu Lâm đáp lại nói, trưởng giáo chân nhân không tại, ta lại không dám quấy nhiễu Cẩm Kiếm trưởng lao bế quan, trừ bọn hắn bên ngoài, ta có thể tìm cũng chỉ có Đồ Tô. Lăng Việt lấy xà yêu thể hiện ra thực lực kinh khủng đến nói, ngươi đem Đồ Tô tìm đến có gì hữu dụng đâu? Sư Minh, ngươi không phải đi Bắc Hải sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tần Nghiêu hỏi thăm nói. Các ngươi thế mà còn trò chuyện, có hay không đem ta để vào mắt? Xà yêu quát tầm lên. Tần Nghiêu đáp lại nói, không có. Xà yêu sững sờ, tiếp lấy liền giận tím mặt, thao túng đôi rắn đem một tên thiên dung đệ tử hung hăng rơi đập đại địa. Tần Nghiêu sắc mặt đạm mạc, giơ cánh tay lên, lấy chỉ làm kiếm, đông dưng thả ra một đạo màu đỏ thâm kiếm khí. Phúc. Trong nháy mắt, kiếm khí lấy quỷ thần khó lường tốc độ phát sau mà đến trước, đuổi tại đôi rắn rơi xuống đất trước, ngang nhiên chặt đứt toàn bộ cái đuôi. Mà đang thoát khốn về sau, tên kia thiên dung đệ tử đội vàng vận chuyển linh khí, bước chân lương thương ổn định lại thân thể. A! Xà yêu lên tiếng gào thét, tất cả đôi mắt trong nháy mắt hóa thành huyết hồng sắc. Tần Nghiêu ánh mắt đạm mạc, trên ngón tay kiếm khí không ngừng tăng gọn, giống như màu đỏ laser đảo qua xà yêu bảy cái đầu, tiếng kêu thảm thiết chợt mà ngừng, cuốn chặt lại lấy những người khác cái đuôi chợt vô lực rơi xuống. Cấp tốc sau khi hạ xuống, bao quát Lăng Việt cùng Âu Dương Thiếu Cung tại bên trong, tất cả mọi người tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Loại lực lượng này, nếu như là Tử Dận chân nhân phóng xuất ra, bọn họ không có mảy may kinh ngạc. Dù sao Tử Dận là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, trong trần thế khó gặp địch thủ. Nhưng Đồ Tô, hắn là thế nào làm được? Nguyên nhân chính là như thế, bị máu rắn nhuộm đỏ trên đất chống lâm vào dài dàng dạc kiên tĩnh, chỉ có phong thanh ở đỉnh đầu mọi người tiếng vọng. Quái vật, ngươi cũng là quái vật. Không biết qua bao lâu, Lăng Đoan đột nhiên kêu ầm lên. Đùng. Tần Liêu Lăng không bung ra bàn tay, đám người căn bản không thấy được bất luận cái gì tiên khí ngoại phóng, Lăng Đoan liền bị trực tiếp tắt lăn trên mặt đất. Mặc dù ta cứu ngươi chỉ là tiện thể mang theo, ngươi có thể không cảm kích ơn cứu mạng của ta, nhưng cũng không thể làm Bạch Nhã Lang. Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Liêu ngưng giọng nói. Lăng Đoan bị đánh ngộng, vô ý thức cuồng nộ, nhưng nhớ lại đối phương lấy chỉ làm kiếm, chém giết xà yêu đi qua về sau, tất cả thô tục đều bị ngăn ở trong cổ họng. Đại sư Minh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Gặp hắn tức thời, Tần Liêu lập tức nhìn về phía Lăng Việt. Lăng Việt âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, nói, ta mới từ Bắc Hải trở về, liền cảm ứng được nơi này yêu khí cuồn cuộn, rơi xuống không trung về sau, liền nhìn thấy xà yêu đang trêu đùa các sư đệ. Tần Liêu như có điều suy nghĩ, xà yêu sẽ không vô duyên vô cớ trêu đùa thiên dung đệ tử, cho nên đây là vì chính mình đặt ra bẫy, hoặc làm mưu đồ phần tích kiếm, hoặc làm mưu đồ trong cơ thể mình kiếm linh. Nhưng người bày cuộc nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực mình, thế là liền xuất hiện lấy lực phá cục tình huống. Lăng Đoan, ngươi mang theo các sư minh đệ ở đây thu thập xác rắn đi. Nghĩ thông quan khóa về sau, Tần Liêu ngước mắt nói. Dựa vào cái gì? Lăng Đoan chống lại nói. Chỉ bằng ta cứu các ngươi. Tần Liêu khoát tay áo, cười nói, sư minh, Thiếu Cung, chúng ta đi trước đi. Lăng Việt triệu hoán hồi tự thân linh kiếm, đem này phóng đại thành cánh cửa cấp bậc lớn nhỏ, ta mang các ngươi trở về. Không bao lâu, linh kiếm chậm rãi đáp xuống thiên dung thành phía sau núi bên trong, Thường Nga thấy thế cấp tốc đón, vừa cười vừa nói, trở về còn rất nhanh. Một cái nho nhỏ xà yêu mà thôi. Tần Liêu đáp lại nói, Lăng Việt, cái này nho nhỏ xà yêu suýt nữa để bọn hắn đoàn diện, đặt ở nhân gian bất kỳ địa phương nào đều là đáng sợ yêu họa. Một bên Âu Dương Thiếu Cung càng là tâm tình phức tạp. Xà yêu kia là hắn tự mình nuôi lớn, không ai so hắn rõ ràng hơn đối phương tiềm lực. Lúc đầu hắn tính toán là lấy Lăng Đoan chờ người tính mệnh ý hiếp Đồ Tô mang tới phần thực kiếm, không nghĩ tới Lăng Việt thần binh trên trời rơi xuống, càng không có nghĩ tới Đồ Tô thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Đồ Tô, ngươi phát cái chủng loại kia kiếm khí, tựa như là phần tịch chi lực a. Cái này lúc, Lăng Việt rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm nói. Tần Liêu gật gật đầu, vâng. Ngươi sao có thể phát ra phần tịch kiếm khí đâu? Mặc dù đã có tâm lý dự tính, Lăng Việt vẫn là khiếp sợ không thôi. Một hồi sinh, hai hồi tụ, Tần Liêu cơ hồ không chút nghĩ ngợi lặp lại một lần nói với U Đô bà bà đáp lại. Sau khi nghe xong, Lăng Việt biểu hiện cùng U Đô bà bà cơ hồ giống nhau như lúc, đại nào đứng máy thật lâu. Tại này bên cạnh Âu Dương Thiếu Cung cũng là như thế. Dù sao hắn vô cùng rõ ràng phần tịch lai lịch, cùng phần tịch ma khí chỗ kinh khủng. Không được, ta cái này đi mời sư phụ xuất quan, cho ngươi xem thật kỹ một chút. Nửa ngày, kịp phản ứng về sau, Lang Việt ngay lập tức nói. Hắn vẫn là lo lắng nhà mình sư đệ, chỉ sợ ở trong đó cất giấu cái gì cả bấy. Tần Nghiêu đưa tay giữ chặt đối phương, nghiêm túc nói, sư minh, từ khi luyện hóa phần tịch chi khí về sau, ta liền sẽ không lại cảm nhận được thống khổ. Lang Việt, ta cảm giác xà yêu kia đến quá mức kỳ vặc. Cái này lúc, Thường Nga bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, kỳ hoặc hơn chính là, Triệu Lâm khi trở về, trưởng môn chân nhân vừa lúc không tại, thật giống như, xà yêu là biết trưởng môn chân nhân không tại, mới cố ý hiện thân phát động công kích. Tần Nghiêu trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là vô cùng lo lắng, ngươi là nói, có nội ứng. Đây là giải thích hợp lý nhất. Thường Nga nói, Âu Dương Thiếu Cung mím môi một cái, cố ý dẫn đạo nói, có phải hay không là Lăng Đoan sư minh. Tần Nghiêu hết sức phối hợp nói, trừ hắn ra, ai còn sẽ như vậy hận ta đâu. Lăng Việt lông mày cau lại, nhưng vấn đề là, Lăng Đoan không có bày ra cái này cục thực lực à. Thường Nga nói, Lăng Đoan phía sau màn nhất định còn có hát thủ. Âu Dương Thiếu Cung hít sâu một hơi, Lăng Đoan sư minh, là trưởng giáo. Chớ nói lung tung. Lăng Việt bỗng nhiên ngắt lời nói, trưởng giáo không có bất cứ vấn đề gì. Chạm vào tối. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay. Làm trưởng giáo chân nhân chân đạp phi kiếm, chậm rãi rơi vào Lâm Thiên Các lúc trước, sớm chờ ở đây Lăng Đoan vội vàng nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói, sư tôn, ngài cuối cùng là trở về. Xảy ra chuyện gì rồi? Trưởng giáo chân nhân nhìn ra hắn sắc mặt không đúng, thẳng thắn hỏi. Chúng ta tiến điện nói đi. Lăng Đoan hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, nhẹ nói. Trưởng giáo chân nhân lông mày phong khẽ nhết, bất quá nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là mang theo đối phương bước vào trong điện, nói đi. Sư tôn, đồ tô là quái vật. Lăng Đoan đạo. Trưởng giáo chân nhân ánh mắt ngưng lại, cớ gì nói ra lời ấy? Lăng Đoan lúc này đem xà yêu cùng đồ tô biểu hiện từng cái nói ra, thẳng nghe được trưởng giáo chân nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Quái vật không quái vật trước không đề cập tới, đồ tô thực lực này tăng lên tốc độ liền rất quỷ dị. Trừ phi đứa nhỏ này từ nhỏ đã tại dấu rốt, nhưng loại tình huống này còn nói rõ đối phương lòng dạ thâm trầm. Sư tôn, vì Thiên Dung Thành tất cả đồng môn an toàn, ngài nhìn có phải hay không hào hào kiểm tra một chút hắn? Lăng Đoan nhẹ giọng đề nghị. Trưởng giáo chân nhân như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên nhìn chăm chú hướng hắn đôi mắt. Lăng Đoan, vi sư cho ngươi lên cái tên này, chính là hy vọng ngươi có thể phẩm hạnh đoan chính. Bán ân nhân cứu mạng, thậm chí đem ân nhân cứu mạng coi là quái vật, đây là phẩm hạnh đoan chính biểu hiện sao? Lăng Đoan sắc mặt đột biến, vội nói, sư tôn, ta chỉ là vì tất cả đồng môn. Được rồi, không cần nhiều lời. Trưởng giáo chân nhân lời nhắc nghe hắn giảo biện, giơ tay lên nói, về sau không cho phép ngươi lại nhằm vào đồ tô, bổn tọa không phải người mù, kẻ điếc, càng không phải là đối các ngươi bình thường biểu hiện hoàn toàn không biết gì. Lăng Đoan. Vài ngày sau, phía sau núi mặt cỏ, ngay tại Tần Liêu như thường ngày, không ngừng luyện hóa phần tịch chi lực lúc, kiếm linh lại lần nữa bạo động, thao túng phần tịch chi hỏa giống như sóng to gió lớn chụp về phía đồ tô nguyên thần. Tần Liêu lập tức đình chỉ nuốt trường phần tịch chi lực, thi triển thời không phát tắc, đem phần tịch hỏa diễm toàn bộ giam cầm tại chỗ. Ngươi tất nhiên là viễn cổ thượng thần chuyển thế, kim thần nhục tu, mục thần cú mang, thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dung, phong thần phi liêm, thần mưa thương dương, thổ thần hậu thổ, dạ thần diêm la. Ngươi là vị nào? Kiếm linh không cam lòng phát ra từng tiếng gào thét. Nó chính là thái tử Trường Cầm Tiên Linh biến thành, trời sinh liền biết được chúng thần tin tức, thậm chí rõ ràng không ít thần linh cơ mật. Tần Nghiêu nói, ta chính là ta, không phải ngươi chỗ biết rõ bất kỳ người nào. A không, là một thần. Kiếm linh trầm mặc, chợt nói, ngươi giúp ta hóa hình, ta đem phần tịch kiếm tặng cho ngươi. Phần tịch kiếm hiện tại giống như cũng không thuộc về ngươi đi. Tần Nghiêu cười nói, ta chính là phần tịch kiếm linh, phần tịch không thuộc về ta thuộc về ai? Kiếm linh hỏi lại nói. Tần Nghiêu lắc đầu, không cần ngươi đưa, ta cũng có thể được phần tịch kiếm. Kiếm linh uy hiếp nói, ngươi không cảm thấy ta ở tại trong cơ thể ngươi là một loại thai hỏa ngầm sao? Ngươi luôn có hư nhược thời điểm a. Tần Nghiêu cười ha ha, ngươi tại trong cơ thể ta chỉ là thai hỏa ngầm, nhưng ta như đem ngươi thả ra, ngươi chính là kiếp số. Hán quyết không cho phép tà kiếm tiên chuyện xưa tại cổ kiếm thế giới tái diễn, cho nên tình nguyện lấy thân thể vì lồng giam, trấn phong phần tịch. Đinh đinh đinh. Vâng. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Tần Nghiêu cùng Thường Nga ngay tại phía sau núi Vân Nhai trước cùng nhau quan sát dáng chiều lúc, đồng thời nghe được trận trận binh khí giao kích âm thanh, cùng Hồng Ngọc dồn dập kêu gọi. Có người tự tiện xông vào kiếm cát. Thường Nga quay đầu đạo. Tần Nghiêu đưa tay tại trước mặt trong hư không đánh ra một đạo huyền quang kính, chiếu hướng kiếm cát ở chỗ đó, nhưng thấy một đám tu sĩ không để ý Hồng Ngọc quát bảo ngưng lại, điên cuồng xung kích kiếm cát cửa lớn, nếu không phải giờ phút này kiếm cát có trưởng lao trấn thủ, chỉ sợ liền bị bọn hắn xông đi vào. Siêu chợt mà, một đạo kiếm quang bay nhanh mà tới, hiện hiện thành trưởng giáo chân nhân bộ dáng, tại một kiếm đánh lui đông đảo linh tu về sau, nghiêm nghị quát, đây là Thiên Dung Thành trọng địa, các ngươi ý muốn như thế nào? Chúng linh tu gian, một tên tay cầm song truy, lông tóc xích hồng chu nho cao giọng nói, nghe nói thượng cổ thần kiếm phần tịch bây giờ ngay tại Thiên Dung Thành trong kiếm cát, ta trở đến đây là muốn kiến thức một phen. Trưởng giáo chân nhân khỏe miệng giật một cái. Phần tịch kiếm tại kiếm cát chuyện, cho dù là tại Thiên Dung Thành bên trong cũng là bí mật, những người này như thế nào biết được? Trưởng lão bên trong có phản đồ? Không có khả năng. Thiên Dung Thành bên trong tất cả trưởng lão, hắn đều biết căn biết rõ. Các ngươi bị người lừa gạt, phần tịch kiếm cũng không tại trong kiếm cát. Hồng Ngọc nghiêm túc nói. Tóc đỏ chu nho cười nói, đã là như thế, chư vị cần gì phải ngăn cản. Cùng Hồng Ngọc cùng nhau chấn thủ kiếm các trưởng lão nói nhảm, có người muốn tự tiện xông vào nhà ngươi, ngươi thích để cho hắn đi vào à? Trong đám người, một tên đao khách ngưng giọng nói, bớt nói nhiều lời, các ngươi để chúng ta vào xem liếc mắt một cái, nếu như không có phần tịch kiếm, chúng ta quay người tức đi. Trưởng giáo chân nhân lãnh túc nói, tuyệt đối không thể. Vậy liền không có gì để nói nhiều, chư vị huynh đệ, lên đi. Ai có thể cầm tới phần tịch kiếm, ai liền có thể trở thành tu tiên giới chúa tể. Một tên tay cầm trọng kiếm tu sĩ hét lớn một tiếng, dẫn đầu khởi sướng xung phong. Trường giáo chân nhân giận tím mặt, một người một kiếm, đem những này tham lam chi đồ đều chém giết, máu tươi nhuộm đỏ kiếm cắt trước thổ địa. Nhưng mà phần tịch kiếm tại Thiên Dung Thành tin tức đã truyền ra, từ đó bắt đầu trộm kiếm, đoạt kiếm tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, một chút nghe tiếng tu hành giới cao thủ cũng lần lượt đến, cho dù là trưởng giáo chân nhân cũng dần dần cảm thấy phí sức. Nhằm vào loại tình huống này, Thiên Dung Thành các cao tầng nhất trí thỉnh cầu trưởng giáo chân nhân đi tỉnh lại cầm kiếm trưởng lão, cộng đồng thương nghị xử lý như thế nào. Mà liên tại trưởng giáo chân nhân đối với cái này do dự gian, Tần Liêu đông nhiên đạp gió mà tới, giống như lá rụng tung bay đến Lâm Tiên các trước cửa. Trưởng giáo chân nhân tiếng lòng cảm ứng, ngước mắt nhìn lại, ngươi có chuyện gì sao, Đồ Tô? Đón đối phương cùng chư vị trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Liêu mỉm cười nói, tại sư phụ ta xuất quan trước, không bằng để ta tới đảm bảo phần tịch kiếm. Không được. Lời vừa nói ra, tại chỗ liền có bao nhiêu vị trưởng lão cùng kêu lên phản đối. Trưởng giáo chân nhân nhưng không có phụ họa bọn hắn, ngược lại trịnh trọng kỳ sự nhìn chăm chú hướng Tần Liêu, Đồ Tô, liền ta cùng chư vị trưởng lão đều chịu không được những cái kia đoạt kiếm người, ngươi lấy cái gì đến chống cự bọn hắn đâu? Đương nhiên là cầm phần tịch kiếm đến chống cự bọn hắn. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, ta có thể khống chế phần tịch kiếm. Không có khả năng. Tất cả trưởng lão lắc đầu liên tục. Khống chế phần tịch kiếm, đây là tự giận chân nhân đều làm không được chuyện. Tần Liêu nói, như chư vị không tin, ta đến cho các ngươi chứng minh một chút như thế nào. Tất cả trưởng lão, trưởng giáo chân nhân chần chờ liên tục, cuối cùng chậm rãi tiến lên, đi thôi, đi kiếm cắt. Hắn là thật gánh không được. Bởi vậy để Đồ Tô thử một chút cũng tốt, nếu như Đồ Tô khống chế không được phần tịch kiếm, như vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép tỉnh lại tự giận. Vô luận như thế nào, việc này là nhất định phải giải quyết, nếu không Thiên Dung Thành tương lai đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chương 1866, Đãng Ma Chân Quân, công tích chắc tuyệt. Chương 1866, Đãng Ma Chân Quân, công tích chắc tuyệt. Không bao lâu, trong kiếm cát, nhìn xem lĩnh hàm mà đến trưởng giáo chân nhân, Kiếm Linh Hồng Ngọc đội vàng không người hành lễ, tham kiến trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo gật gật đầu, đứng bước tại trước mặt đối phương, nhẹ nhàng nói, Đồ Tô nói hắn có thể khống chế phần tịch kiếm, ta dẫn hắn lại đây thử một chút. Hồng Ngọc sắc mặt khẽ giật mình khống chế phần tịch. Trong lòng vừa mới dâng lên một bôi chất vấn cảm xúc, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Đồ Tô có thể điều khiển phần tịch chi lực chuyện, cái này bôi chất vấn liền vô pháp lại nói ra miệng. Hồng Ngọc, thời ra tiên tắc đi. Nhìn xem nàng sững sờ không lời bộ dáng, trưởng giáo chân nhân lên tiếng lần nữa. Vâng. Hồng Ngọc ôm quyền tuân mệnh, quay người thi pháp, buộc chặt lấy phần tịch kiếm từng đầu xiềng xích lần lượt chốc ra, mất đi chấn áp thân kiếm bỗng nhiên phóng xạ ra đỏ thâm quả mang, ma khí u tùm. Đồ Tô, chớ nên miễn cưỡng. Trưởng giáo chân nhân quay người nói. Tần Liêu khẽ bước cằm, vượt qua đám người ra, từng bước một đi hướng phần tịch kiếm. Phần tịch kiếm cảm ứng được hắn khí tức, chuẩn xác mà nói là cảm ứng được kiếm linh khí tức, lập tức phát ra trận trận kiếm minh, từ trên xuống dưới đốt lên hừng hực ma hỏa, trong điện nhiệt độ không khí bởi vậy tiêu thăng. Tần Liêu thể nội đồng dạng cảm ứng được phần tịch kiếm khí tức, kiếm linh lại lần nữa nhấc lên vạn trượng sóng lửa, ngang nhiên phóng tới không trung trọng minh điểu. Rầm rầm, ngàn vạn kim sắc xiềng xích chống rông xuất hiện, bệnh thành một tấm pháp võng, ngạnh kháng trụ sóng lửa từng cơn sóng liên tiếp xung kích. Đây là kiếm của ta, ta. Thấy thế, kiếm linh liên tục gào thét. Tần Liêu đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, đi vào phần tịch kiếm phụ cận lúc, chậm rãi dừng bước, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Thường hực ma hỏa vô pháp đốt bị thương này làn ra, ngược lại là thuận cái này tiếp xúc điên cuồng rót vào này thể nội, dẫn đến trên người hắn khí tức càng thêm mạnh mẽ. Đừng nói là một đám các trưởng lão, chính là trưởng giáo chân nhân đều đi theo âm thầm kinh hãi. Hắn có một loại cảm giác, chỉ sợ ngay cả mình cũng ngăn không được Đồ Tô tay cầm ma binh một kiếm. Khó trách cho tới nay đều có nghe đồn, được phần tịch người nhưng vì chúa tể, thanh kiếm này đối thực lực tăng thêm coi là thật khủng bố như vậy. Đồ Tô, ngươi còn tốt chứ? Đem so sánh với kinh hãi cùng rung động đám người, Hồng Ngọc thì là lo lắng hơn Đồ Tô an nguy, nhịn không được hỏi thăm nói. Tần Liêu tâm niệm vừa động, phần tịch trên thân kiếm ma hỏa lập tức lùi về trong kiếm, chợt đem cắm ở trên bệ đá thân kiếm chậm rãi rút lên, ta rất tốt, không có bất kỳ khó chịu nào. Hồng Ngọc, cho nên, đối phương quá khứ hơn 10 năm tiếp nhận sát khí trà tấn, ngược lại là tích xúc thành hôm nay cơ duyên. Đồ Tô, thử một chút kiếm đi. Trưởng giáo chân nhân bỗng nhiên nói. Làm sao thử? Tần Liêu ngẩng đầu hỏi. Trưởng giáo chân nhân nghĩ nghĩ, lật tay gian triệu hồi ra một khối cục sắt, mở miệng nói, đây là thiên thạch ngôi sao, không thể phá vỡ, bản thân đạt được sau cũng không cách nào đem luyện hóa, ngươi có thể dùng nó đến thử một chút. Tần Liêu gật gật đầu, tay cầm phân tịch, chém về phía vỡ thạch. Ở đây trước mắt bao người, trưởng giáo chân nhân trong miệng không thể phá vỡ thiên thạch ngôi sao giống như đầu hũ bị cắt mở, vết cắt chớn nhẵn, thậm chí không có gặp được rõ ràng trở ngại. Đáng người, thiên thạch ngôi sao đều như thế tốt cắt, cắt lên những đồ vật khác đến, tỉ như nói thân thể của bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lập tức run lên. Không hổ là danh truyền thiên hạ thượng cổ ma binh. Trưởng giáo chân nhân vung tay áo gian thu hồi hai khối thiên thạch ngôi sao, ánh mắt trực câu câu nhìn qua phần tịch kiếm, nỗi lòng phức tạp cảm khái nói, nếu như thanh kiếm này là chính mình, như vậy tự giận thiên hạ đệ nhất kiếm tiên danh hiệu chỉ sợ liền không đánh nổi. Tần Liêu khẽ bước cằm, cầm kiếm nói, đa tạ trưởng giáo chân nhân thành toàn. Trưởng giáo chân nhân thở phào một hơi, nghiêm túc nói, từ đây về sau, ngươi sắp sửa đối mặt vô số tu sĩ lòng tham lam, cùng điên cuồng cướp đoạt hành vi, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Tần Liêu bình tĩnh nói, giết ra lực uy hiếp, phiền phức liền sẽ ít rất nhiều. Kim Dung võ hiệp bên trong, ỷ thiên kiếm đặt ở võ đang dòng dã 7 năm, không người dám đoạn, mà đồ long đao tại Tạ Tốn trong tay, lại vì hắn mang đến vô tận tai họa. Đây chính là lực uy hiếp bất đồng, Trương Tam Phong giáp đã mà, giết ra thiên hạ đệ nhất nhân như thế, Tạ Tốn nhưng không có tương quan kinh nghiệm, chấn nhiếp không nổi lòng người, tự nhiên là thành mang ngọc có tội. Tại Thiên Dung thành bên trong, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không không cho phép ngươi tại hậu sơn bên ngoài địa phương giết người. Cảm ứng đến hắn đáp lời bên trong nghiêm nghị sắc khí, trưởng giáo chân nhân trầm giọng nói: "Vâng." Tần Liêu cũng là nguyện ý cho đối phương mặt mũi, dù sao lão nhân này coi như tất thời. Các ngươi trở về thông báo riêng phần mình môn đồ, như vô cho phép, không được tùy ý bước vào phía sau núi. Trưởng giáo chân nhân gật gật đầu, lập tức hướng một đám trưởng lão nói. Các trưởng lão nhao nhao mở miệng lĩnh mệnh, không người đối với cái này đưa ra dị nghị. Trong mắt bọn hắn, làm đồ tu khống chế phần tịch kiếm về sau, liền trở thành nhân vật hết sức nguy hiểm, loại nguy hiểm này tồn tại, xác thực không thể để cho môn đồ nhóm quá nhiều tiếp xúc, để tránh thảm tao liên lụy. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, phía sau núi mặt cỏ, nhìn qua cầm kiếm mà đến Tần Liêu, Thường Nga mỉm cười, loại này lấy kiếm phương thức có thể xưng hoàn mỹ. Cũng nhờ có người để lộ bí mật, nếu không người ngoài không biết phần tịch tại kiếm cát, liền sẽ không có trưởng giáo chân nhân thỏa hiệp. Tần Liêu truyền âm nói. Thường Nga thu lại đủ cười, âm thầm hỏi, ngươi cảm thấy người này là ai? Âu Dương Thiếu Cung. Tại sao là hắn? Hai phương diện nguyên nhân, thứ nhất, hắn thử qua trắng trợn cướp đoạt thủ đoạn, phát hiện căn bản là không có cách tại Thiên Dung thành thủ hộ hạ đoạt được phần tịch. Thứ hai, hắn đoán ra phần tịch kiếm linh tại trong cơ thể ta, muốn linh kiếm hợp nhất. Tần Liêu trầm rãi nói. Thường Nga trầm ngâm nói, hắn là cảm thấy kiếm linh có thể chiến thắng ý chí của ngươi. Không sai. Tần Liêu khẽ cười nói, dù sao, hắn lại không biết ta tình huống thật, cũng không rõ ràng ta có bao nhiêu nội tình cùng át chủ bài. Có lẽ, đây cũng là hắn một loại thăm dò phương thức. Thường Nga thuận thế hỏi. Không quan trọng. Tần Liêu đưa tay gian đem phần tịch cắm ở trên một tảng đá, ngước mắt nhìn về phía Thương Cung, ngươi trở về đi, phía sau núi trong tương lai trong một khoảng thời gian sẽ mười phần huyết tinh. Cách một ngày. Số lớn tu tiên giới cuồng đồ tề tụ dưới chân núi Côn Lôn, nhất vọng mắt liền có thể nhìn thấy trên đỉnh núi kia bôi hồng quang, cũng không ngừng ba động khí tức cường đại. Không phải nói phần tịch tại Thiên Dung thành trong kiếm các sao? Chạy thế nào đến trên đỉnh núi đi? Trên người mặc áo tang, song mi như kiếm, giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón kiếm khách ngẩng đầu nói, có phải hay không là hố bẫy? Cách đó không xa, một bộ váy đỏ, phong thái yểu điệu, phơi bày một đôi chân trắng thiếu phụ dò hỏi, Thiên Dung thành chính là danh môn chính phái, hẳn là sẽ không như thế vô sỉ a. Một tên lão bà nói, nhưng vấn đề là chúng ta là đến cướp người đồ vật ta. Váy đỏ thiếu phụ đạo. Đám người đoạn trước nhất lấy áo xanh, mang kim quan, tay cầm ba thước thanh phong nam tử ngự phong mà lên, là cạm bẫy liền không đi sao? Chư vị, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem phần tịch kiếm mang ra Thiên Dung thành. Lúc nói chuyện, tính ra hàng trăm tu tiên giả nhao nhao bay nhanh đến phía sau núi bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phần tịch kiếm ngay tại trên một tảng đá cắm, mà thân kiếm trước thì là ngồi xếp bằng một tên đầu đội ngân quan, người khoác tử sắc chế thức trường bào tu sĩ trẻ tuổi. Uy, hậu sinh, ngươi là thủ kiếm người? Nhìn qua cái này ít nhiều có chút quỷ dị chẳng cảnh, lão bà ngưng âm thanh hỏi. Tần Liêu lắc đầu, không phải. Không phải thủ kiếm người, ngươi ngồi tại phần tịch kiếm phía trước làm gì? Đây là phần tịch kiếm đúng không? Dầu quay nón dò hỏi. Tần Liêu cười cười, ta chờ ở tại đây đã ma a. Đáng người. Tần Liêu chậm rãi đứng dậy, đưa tay rút ra phần tịch, nể tình ông trời có đức hiếu sinh, ta hiện tại cho các ngươi một cái rời đi cơ hội. Ai dùng ngươi cho cơ hội gì? Trong đám người, một tên giống như con rơi bóng người hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc phóng tới Tần Liêu ở chỗ đó. Tần Liêu sắc mặt đạm mạc, nhẹ nhàng đánh xuống phần tịch kiếm, một đạo màu đỏ thâm kiếm khí thuận thế bay ra, phù một tiếng đem bóng người chém thành hai bên, mang theo máu tươi tự không trung giáng xuống. Đám người cách không nhìn chăm chú phía sau núi, tình huống các cao tầng cũng nhao nhao hít vào khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh dị thần sắc. Nhìn xem cái này ma kiếm bổ người cùng bổ thiên thạch cảm xúc song toàn bất động, cái sau chỉ là sẽ lệnh người sợ hai thán phục tại ma kiếm sắc bén, mà cái trước thì là sẽ làm lòng người sinh vô tận hoảng sợ. Cùng tiến lên, hắn chỉ có một thanh kiếm, mà chúng ta có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người may mắn có thể đoạt được kiếm này. Một tên đầu chọc vung tay hô to, trên mặt điên cuồng thần sắc. Tính ra hàng trăm tu tiên giả nhao nhao hành động, cũng coi là thành thế kinh người. Tần Liêu cười nạo một tiếng, huy kiếm chém ra, tất cả bọn tới bóng người toàn bộ gãy thành hai đoạn. Một màn này nhìn Thiên Dung thành các cao tầng trợn mắt hốt mồm, tê cả da đầu. Lâm Thiên các chỗ, trưởng giáo chân nhân đứng ở trước cửa, thì thào nói, Tử Dận chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Phía sau núi, đạo thứ nhất cung nội, Tử Dận chân nhân chậm rãi mở hai mắt ra, thần thức liếc nhìn qua đầy đất tàn thi, cuối cùng ngừng tụ trên người Đồ Tô. Hắn cực lực muốn đột phá cái này thân thể giam cầm, xem xét đối phương thần hồn tình huống, nhưng mà tầng tầng kim quang lại ngăn cách hắn tất cả nhìn trộm. Xem ra không giống như là bị kiếm linh đoạt xá thân thể. Yên lặng thu hồi thần thức về sau, Tử Dận thì thào nói, phía sau núi chi đỉnh, Tần Liêu huy kiếm vung ra đạo đạo ma hỏa, đem trên mặt đất huyết nhục toàn bộ đốt thành cho bụi, nhưng lại khống chế nhiệt lửa lưu lại kia từng cỗ hài cốt. Dù sao như không có những này hài cốt chứng minh, kẻ đến sau sao chi kỷ kinh chết nhiều như vậy đoạt kiếm người đâu. Nếu như liền phần này cảnh cáo cũng không cách nào làm bọn hắn bỏ đi trong lòng tham nghiệm, như vậy chỉ có thể nói rõ bọn hắn đáng chết. Mấy ngày sau, lại có một nhóm trên trăm chi chúng sau khi đến núi, nhìn thấy kia từng cỗ hài cốt về sau, quả thật bị giật nảy mình. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, tại chỗ liền có một chút nhát gan, hoặc là thuần túy cùng phong mà tới tu sĩ lùi bước. Sau đó bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy người đồng hành bị tùy ý tàn sát, nhìn xem ma hỏa mãnh liệt, nuốt chửng thi thể huyết đục, làm hậu núi tăng thêm rất nhiều bạch cốt. Còn không đi? Yên lặng thu hồi phần kiếm, Tần Liêu nhìn về phía cái này hơn 10 người. Hơn 10 người bị cái nhìn này dọa đến tê cả da đầu, hối hạ ngự không rời đi. Mà tại bọn hắn truyền bá xuống, Thiên Dung Thành từ đó liền nhiều ra một vị đãng ma chân quân. Truyền thuyết vị này chân quân là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Tử Dận chân nhân đồ đệ, cho giỏi hơn thầy, lại có cái thế thần kiếm phần tịch gia trì, thực lực gần như thần, cùng tu tiên giả đã không phải là cùng một khái niệm. Bởi vậy, không ai cản nổi ở hắn một kiếm, vô luận bao nhiêu người cùng tiến lên, cũng không cách nào ngăn trở hắn một kiếm. Cái này truyền ngôn như cơn lốc càn quét toàn bộ tu tiên giới, có người kinh dị, có người nghi ngờ, đồng dạng có người hết lần này tới lần khác không tin tà, nhất định phải đi khiêu chiến một chút, kết cục sau cùng chính là phía sau núi nhiều ra một bộ hài cốt. Ba năm đã ma, Thiên Dung Thành phía sau núi hài cốt đã biến thành một mảnh cốt địa. Như từ trên không nhìn xuống phía dưới, liền có thể thấy bạch cốt hiện lên vòng trạng bao vây một tảng đá xanh, trên tảng đá như cũ cắm trôi này nổi tiếng thiên hạ ma binh. Một ngày buổi chiều, Thường Nga dẫm lên bạch cốt âm u đi vào đá xanh phía trước, nhẹ nói, khoảng cách thượng một nhóm người đến đoạt kiếm, đại khái đã có non nửa năm đi. Thần Niêu gật gật đầu, đứng lên nói, hơn 4 tháng, uy hiếp đã thành. Thường Nga nói, những này bạch cốt cũng không có tồn tại tất yếu đi, để ở chỗ này, làm cho giống như ma tông. Tần Niêu nhịn không được cười lên, vung tay áo gian đem tất cả bạch cốt hóa thành cho bụi, thổi rơi vân ngay. Đúng, Âu Dương Thiếu Cung xuống núi. Thường Nga ngược lại nói, xuống núi. Tần Niêu ngạc nhiên, nghe nói là đi tìm trọng sinh chi pháp. Thường Nga đáp lại nói, Tần Niêu trầm mặc một lát, chợt cười nói, ngươi có muốn hay không đi dưới núi đi một chút? Thường Nga nhuyễn miệng cười, đương nhiên. Chốc lát, Tần Niêu mang theo đối phương đi vào Lâm Thiên Các trước, cao giọng nói, Bách Ly Đồ Tô cầu kiến trưởng giáo chân nhân. Vào đi, Đồ Tô. Trong cung điện, trưởng giáo chân nhân nhẹ nhàng nói. Tần Niêu liền mang theo Thường Nga vượt môn mà vào, nhìn thẳng hướng cái này râu bạc trắng tóc trắng trung nhân nhân, trưởng giáo chân nhân, ta muốn cùng Tỉnh Tuyết xuống núi lịch lãm một phen. Trưởng giáo chân nhân, rèn luyện. Ngươi có phải hay không đối rèn luyện hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Ba năm thời gian, lệnh đãng ma chân quân danh hiệu chấn động toàn bộ tu tiên giới, cũng lệnh Thiên Dung Thành thu hoạch được địa vị siêu phàm. Đây là Tử Dận chân nhân đều chưa từng làm được, nhưng Đồ Tô làm được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại đối đãi Đồ Tô, cùng đối đãi Tử Dận thái độ kỳ thật không có nhiều bất đồng. Ngươi xuống núi ta không có ý kiến, bất quá có thể hay không chờ hai ngày. Trầm ngâm một lát, trưởng giáo chân nhân vừa cười vừa nói. Thần Liêu tò mò hỏi, chờ hai ngày? Chờ cái gì? Gia Phong đại điện. Trưởng giáo chân nhân nói, bởi vì ngươi ba năm đã ma, Thiên Dung Thành trở thành trong tu tiên giới độc nhất ngăn tồn tại. Vô số thiên tài khát vọng gia nhập Thiên Dung Thành, một chút vốn là mạnh mẽ tiên tu cũng nhao nhao đến ném, lệnh Thiên Dung Thành trong bất chi bất giác liền vượt xa môn phái khác, trở thành tu tiên giới đệ nhất tiên môn, ngươi công lao có thể xưng rất cao. Cho nên, ta chuẩn bị gia phong ngươi vì Thiên Dung Thành thủ hộ trưởng lão, ngươi đối với cái này không có dị nghị à? Tần Liêu trần chờ nói, cái này không thích hợp đi, ta chỉ là một cái đệ tử đời hai. Có cái gì không thích hợp? Tu tiên giới, thực lực vi tôn. Trưởng giáo chân nhân chân thành nói. Tần Liêu nghĩ, nói, tốt ta, vậy ta liền lại chờ hai ngày. Hôm sau, gia phong đại điển đúng hẹn tổ chức, nhìn xem trên đài cao bị trưởng giáo chân nhân thụ phong Bách Lý Đồ Tô, Lăng Đoàn hai tay lặng yên siết chặt, nhưng sau đó nhưng lại chậm rãi bung ra, cả người cũng giống là xì hơi đồng dạng. Từ khi Đồ Tô cầm tới phần tịch kiếm về sau, hết thảy liền đều biến, bọn họ không còn là cùng một cái thế giới bên trong người, trên lệch giống như tiên phàm khác biệt. Ở đây tình huống dưới, đừng nói là nhầm vào, chính là âm thầm nói hai câu nói xấu, một khi bị trưởng giáo chân nhân nghe thấy, hoặc là bị cáo đến trưởng giáo chân nhân nơi đó, chính mình liền muốn chịu một trận chửi mắng. Thực lực thắng được tôn trọng, thực lực thắng được địa vị, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà hắn, Thiên Dung Thành nhị sư minh, đã không xứng lại làm đãng ma chân quân đối thủ. Chương 1867, sát phạt quả đoán, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 1867, sát phạt quả đoán, mỗi người đều có mục đích riêng. Nửa ngày, Lâm Thiên Các bên trong, đại điển kết thúc, môn đồ rời trận. Lang Việt cười đi vào Tần Liêu trước mặt, đưa tay vỗ nhẹ hắn cánh tay, "Đồ Tô, ta rất vui vẻ có thể nhìn thấy tràng diện này, rất vui vẻ ngươi có thể thu được phần này vinh hạnh đặc biệt. Đa tạ sư minh. Ngươi bây giờ đã là trưởng lão, trực tiếp gọi ta Lang Việt đi." "Không thể." Tần Liêu kiên định lắc đầu, "Trưởng lão chỉ là thân phận, không phải bối phận không thể loạn." Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy chân thành bộ dáng, Lang Việt lại có mấy phần vui mừng. Tốt, vô luận thân phận như thế nào biến ảo, người ta thủy chung là chí thân yêu nhất sư minh đệ. Tần Liêu cười ha ha, chợt hỏi, sư minh, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Gấp cái gì? Lang Việt đạo, tại ta xuống núi trong lúc đó, giúp ta nuôi nấng A Tường. Tần Liêu nhẹ nói, cái này A Tường chính là nguyên thân chăn nuôi một con hải đồng thành. Tần Liêu thay mận đổi đảo sau cũng không có bạc đãi đối phương, thường xuyên sẽ đút cho cái này chim chóc một chút tinh phẩm thịt ba chỉ. Nhưng hắn đi lần này, liền không biết lúc nào trở về, đương nhiên phải vì này tìm tân chủ nhân. Lang Việt khẽ bước cằm, tốt, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt A Tường. Đa tạ sư minh. Tần Liêu chân thành nói lời cảm tạ, chợt nhìn về phía mỉm cười trưởng giáo chân nhân, trưởng giáo, ta cùng Tỉnh Tuyết cái này liền xuống núi. Trưởng giáo khoát tay nói, đi thôi, nhưng đừng quên về nhà. Hai người bọn họ. Chốc lát, nhìn chăm chú lên hai người sóng vai bóng lưng rời đi, Lang Việt như có điều suy nghĩ. Trưởng giáo chân nhân cười cười, tình không biết nổi lên, lại dạy người thể sống chết đi theo. Lang Việt, ngươi cũng nên ngẫm lại nhân sinh của mình đại sự, ta Thiên Dung Thành lại không cấm môn hạ độc tình. Lang Việt cười khan một tiếng. Trước kia hắn còn có thể để giúp trợ Đồ Tô áp chế phần tịch chi khí vì lấy cớ, nhưng bây giờ kia lấy cớ không có, cũng là thời điểm trực diện phụ cử tình ý. Mấy ngày sau, quan trung bình nguyên, Tần Liêu thả ra thần niệm, liếc nhìn 800 dặm Tân Xuyên, nhưng lại vẫn chưa cảm ứng được Âu Dương Thiếu Cung khí tức, cũng không cách nào xác định hắn là không có về quê nhà, vẫn là trên thân mang theo có thể ẩn thân nặc khí pháp bảo. Đã tìm được chưa? Nhiều lần, nhìn xem hắn thu hồi ánh mắt, Thường Nga nhẹ giọng hỏi. Tần Nghiêu lắc đầu, không có. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tần Nghiêu đưa tay chỉ hướng phương Tây, vừa cười vừa nói, Cẩm Xuyên Thành. Sau nửa canh giờ, Cẩm Xuyên Thành, muôn đời ngõ hẻm. Hình thể châu tròn ngọc sáng nữ tử dẫn linh hai người đi vào một tòa tiểu viện bên trong, cười rạng rỡ mở miệng, chính là viện này, nguyện thuê 400 tiền, hai vị nhìn xem như thế nào. Tần Nghiêu quay đầu nhìn về phía Thường Nga, hỏi thăm nói, ngươi cảm giác như thế nào? Vẫn được, lại thu thập một chút liền rất tốt. Thường Nga cười đáp lại. Vậy liền định ra đi. Tần Nghiêu đưa tay đem một thỏi bạc đưa đến nữ tử trước mặt, cười nói, chính ngươi trừ xong lại tới tìm ta. Tốt tốt tốt. Nữ tử liên tục không ngừng tiếp nhận bạc, nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi thu thập, chỉ cần không đem ta tiểu viện cho hủy đi, các ngươi làm sao dạy vò đều được. Chấm đã. Tần Nghiêu há miệng gọi lại đối phương, Phùng tỷ, ta còn muốn hỏi thăm ngươi hai chuyện. Ngươi nói, nhưng phàm là ta biết đến, nhất định biết gì nói đấy. Đối mặt như thế một cái rõ ràng không thiếu tiền khách hàng lớn, Phùng tỷ kiên nhẫn cũng so thường ngày nhiều rất nhiều. Tần Nghiêu do hỏi, ngươi có từng nghe nói qua Âu Dương Thiếu Cung danh tự này? Âu Dương Thiếu Cung? Không phải liền là Âu Dương gia tiểu thiếu gia nha? Phùng tỷ đạo, nhà hắn ở đâu? Thường Nga lập tức do hỏi, ngay tại khu thành Tây Tiên Thu ngõ hẻm, treo Âu Dương phủ đại viện chính là. Bất quá qua nhiều năm như vậy, viện bên trong giống như chỉ có một cái lao bà tử giữ nhà, kia Âu Dương tiểu thiếu gia lại không biết đi nơi nào. Phùng tỷ đáp lại nói, Tần Nghiêu tâm thần khẽ nhúc nhích, đối phương trong miệng vậy lão bà tử hẳn là dùng tên giả tịch Đồng Tuấn Phương. Một kiện khác, trong thành gần nhất nhưng có cái gì mới mẹ chuyện? Có hái hoa tặc, có tính không mới mẹ chuyện. Phùng tỷ hỏi lại nói, hái hoa tặc? Thường Nga lông mày cau lại. Phùng tỷ thuận thế nhìn về phía nàng khuôn mặt, nghiêm túc nói, ngươi dung mạo xinh đẹp, tư thái hiểu điệu, mức độ nguy hiểm khá cao, ai nhớ lấy buổi tối không muốn ra khỏi cửa, ban ngày cho dù là muốn ra cửa, cũng đừng một người đi khắp nơi. Thông qua hái hoa tặc sự kiện, Tần Nghiêu cái này thăm dò Âu Dương Thiếu Cung trên người thời gian tuyến, hoặc là nói số mệnh thành tiến độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì mười mấy ngày, đối phương liền sẽ trở lại Đàn Xuyên, bởi vậy mở ra hái hoa tặc phó bản. Còn có vấn đề sao? Phùng tỷ hỏi thăm nói. Tần Nghiêu khoát tay áo, không có, Phùng tỷ đi thong thả. Tốt, có chuyện gì, lại đi nhà ta tìm ta. Phùng tỷ phất phất tay, cấp tốc rời đi. Hôm sau, buổi chiều, đang lúc Tần Nghiêu cùng Thường Nga cùng nhau bảy đưa mấy buồn chầu bà vào lúc, một đám nón đen áo đỏ vác lấy yêu đao bổ khoái đột nhiên xông vào sân, người đầu lĩnh ánh mắt liếc nhìn qua hai người, nương âm thanh hỏi, nhìn các ngươi lạ mặt, không phải người địa phương à? Tần Nghiêu gật gật đầu, không phải. Có chuyện gì sao? Đem các ngươi con bài ngà lấy ra nhìn xem. Dẫn đầu bổ khoái lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Cái gì là con bài ngà? Thường Nga vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính là một cái thân phận chứng minh. Tần Nghiêu đáp lại một tiếng, nhưng bởi vì không xác định cái này con bài ngà là cái gì hình thức, phía trên nhớ kỹ cái gì nội dung, bởi vậy hắn cũng biến không ra. Ngươi liền con bài ngà là cái gì cũng không biết, như thế nào đi vào Cẩm Xuyên Thành? Dẫn đầu bổ khoái nghi ngờ nói. Tần Nghiêu nói, đây là nội nhân, đi theo ta hộ tịch. Dẫn đầu bổ khoái gật gật đầu, vậy ngươi con bài ngà đâu? Ném. Tần Nghiêu nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là bởi vì con bài ngà mất đi, mới có thể tạm ở nơi này. Dẫn đầu bổ khoái sắc mặt hơi ngừng lại, chợt nói, hiện tại trong thành hái hoa tặc viên náo lợi hại, tất cả không có con bài ngà người đều muốn dẫn đi nha môn thẩm vấn. Bởi vậy, mời hai vị theo chúng ta đi một chuyến đi. Tần Nghiêu cười cười, trong nháy mắt gian lấy thất tình lục dục pháp tắc khống chế bọn hắn, ra lệnh, nơi này không cần tra, các ngươi trở về đi. Vâng. Bọn nha dịch ổn quyền lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Cho đến bọn hắn đi ra muôn đời ngõ hẻm, Tần Nghiêu vừa mới giải trừ pháp tắc ảnh hưởng, lệnh bọn nha dịch nhóm khôi phục trạng thái bình thường. Quan phủ trịnh trọng như vậy việc, xem ra kia hái hoa tặc đúng là hại không ít người. Tiến lặng thu hồi ánh mắt, Thường Nga quay đầu nói. Tần Nghiêu rõ ràng nàng ý tứ, nhưng giúp đỡ chuyện, hoặc là nói gặp chuyện bất bình nha. Suy nghĩ một lát, hắn vung tay háo gian triệu hồi ra cô Hoạch Điểu, đạm mặt nói, có kiện sự tình muốn giao cho ngươi đi làm. Cô Hoạch Điểu không muốn làm, nhưng lại không dám cự tuyệt, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói, chuyện gì? Tìm ra trong thành này hái hoa tặc, sau đó giết hắn. Tần Nghiêu phân phó nói. Cô Hoạch Điểu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đại nhân, ta không biết ta. Ta cho ngươi cái nhắc nhở, hái hoa tặc có lẽ liền giấu kín tại Tôn Nguyệt Ngôn gia bên trong, đi thôi. Tần Nghiêu khua tay nói. Hái hoa tặc phó bản tại nguyên kịch bên trong chiếm so vẫn là thật lớn, từ điều tra đến hoài nghi, lại đến đem hái hoa tặc đem ra công lý, nhân vật chính đoàn dùng không ít thời gian. Thậm chí, đập thuốc hái hoa tặc so tay cầm phần tịch đồ tô còn mạnh hơn, nếu không phải là đồ tô nhập ma, thật đúng là đánh không lại hắn. Chỉ bất quá, loại tình huống này tại bây giờ định trước không có khả năng tái diễn, một là hắn biết hái hoa tặc là Tôn gia thợ điều hoa, hai là cô Hoạch Điểu liền có thể trực tiếp giết chết hái hoa tặc, vì dân trừ hại. Chốc lát, mang theo nhiệm vụ rời đi tiểu viện về sau, cô Hoạch Điểu nhịn không được dưới đáy lòng cảm khái nói, chính mình hảo hảo một hung thú, làm sao liền hôn thành bộ dạng này. Trạm vào tối, tại đem tiểu viện một chút xíu thu thập thành mình muốn bộ dáng về sau, Thường Nga vô vô mang theo bụi đất bàn tay, cười quay người, lại đến giờ cơm, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, nhìn xem có cái gì ăn ngon. Tần Nghiêu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đi thôi hải, đấy. Sau đó không lâu, khu thành Tây, làm hai người đi qua một đầu đá trắng cầu lúc, một tên tại dưới cầu bờ sông áo cam thiếu nữ đột nhiên chỉ hướng Tần Nghiêu, la lớn. Tần Nghiêu bước chân hơi ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này tại trên mặt thiếu nữ nhìn thấy loáng thoáng hồ ly khuôn mặt. là con tiểu hồ ly a. Thường Nga đồng dạng khám phá đối phương chân thân, ghé mắt hỏi, các ngươi nhận biết?
Không biết, đi thôi.
Thần Nghiêu lắc đầu. Trong nháy mắt, tiểu hồ ly kia tinh lại một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, bên cạnh đuổi vừa kêu, Vân Khê ca ca, Vân Khê ca ca. Tần Nghiêu đối với cái này không phản ứng chút nào, cho đến đối phương giang hai cánh tay, ngăn ở trước mặt mình. Ngươi là đang gọi ta?
Đương nhiên là đang gọi ngươi a.
Tiểu hồ ly tinh nói, Vân Khê ca ca, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi.
Tần Nghiêu mỉm cười nói, tiểu hồ ly, ngươi nhận lầm người.
Tiểu hồ ly tinh sắc mặt đột biến, Vân Khê ca ca, ngươi có thể nhìn ra ta chân thân. Nhưng phàm là mở pháp nhãn hoặc thiên nhãn, đều có thể nhìn ra được.
Tần Nghiêu nói, còn có, ta không phải ngươi Vân Khê ca ca, không muốn đi theo chúng ta.
Ngươi chính là Vân Khê ca ca.
Tiểu hồ ly bỗng nhiên hóa thành nguyên hình, do hỏi, bây giờ có thể nhận ra ta tới rồi sao?
Tần Nghiêu cười nói, vẫn là không biết.
Mặc dù hắn không có kế thừa bách lý đồ tô ký ức, nhưng căn cứ vào đối nguyên kịch bản quen thuộc độ, rất rõ ràng nàng chính là kịch bên trong tiểu hồ ly kia tinh tương linh. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không cần cùng tương linh cùng Phương Lan sinh tổ đội, càng không cần phụ khắc nguyên kịch bên trong nhân vật chính đoàn. Cho nên, vì bất chút phiền toái, ngược lại không bằng không quen biết nhau.
Tương linh một lần nữa thay đổi thành hình người, chần chờ nói, Vân Khê ca ca, ngươi có phải hay không mất trí nhớ rồi?
Ban đầu ở Ô Mông Linh Cốc, chính là ngươi đã cứu ta a.
Tần Nghiêu khoát tay nói, ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi thật nhận là người.
Dứt lời, hắn quay người dắt Thường Nga bàn tay, bước nhanh mà rời đi.
Tương linh.
Đêm đó, canh ba sáng, cô Hoạch Điểu đột nhiên nắm lấy một cái tướng mạo xấu xí, dáng người còng lưng nam tử rơi vào trong tiểu viện, liên thanh la lên, đại nhân, đại nhân.
Tần Nghiêu cùng Thường Nga phân biệt đi ra đồ vật gian, cộng đồng nhìn chăm chú hướng bị ném trên mặt đất bóng người kia.
Ta không phải để ngươi trực tiếp giết hắn sao?
Ngươi làm sao đem hắn mang về rồi?
Nghe vậy, Hái Hoa Tặc lập tức biết nên tìm ai cầu xin tha thứ, vội vàng quỳ hướng Tần Nghiêu, trung điệp dập đầu, đại nhân, ta sai, nhưng trong đó về tình cảm có thể tha thứ, mời đại nhân nghe ta tỉ mỉ nói đến.
Cô Hoạch Điểu nói theo, hắn nói ta nếu là không phân tốt xấu đem hắn giết, ngày sau chân tướng đại bạch, ngài tất nhiên sẽ trách tội.
Cho nên, ta đem hắn cho mang đến.
Tần Nghiêu yên lặng. Cái này Hái Hoa Tặc, còn thật biết kẽ hở cầu sinh.
Nói đi, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi có thể vì chính mình hái hoa hành vi làm ra cỡ nào giải thích.
Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Lý Phan An, sinh ra xấu xí, bởi vậy liên tục gặp thế nhân chế giễu, thậm chí là bị từ nhỏ ức hiếp đến đại. Về sau may mà gặp được dị nhân truyền ta đạo thuật, có thể khiến ta dịch dung dịch hình, nhưng thời gian đều rất ngắn.
Hái Hoa Tặc một mặt thành khẩn nói.
Tần Nghiêu đánh gậy nói chủ đề chính đi, ta đối với ngươi cuộc đời cũng không cảm thấy hứng thú.
Lý Phan An có chút dừng lại, chợt nói, trọng điểm chính là, ta tất cả hái hoa đối tượng đều là từng minh xác đối ta biểu đạt ra ghét bỏ nữ tử. Những cái kia cũng không ghét bỏ ta, cũng chịu tôn trọng ta nữ hải, cho dù là mạo như thiên tiên, ta cũng sẽ không động các nàng mảy may.
Tôn phủ tiểu thư Tôn Nguyệt nói chính là ví dụ, mời đại nhân minh xét.
Tần Nghiêu nói, ngươi là muốn nói, ngươi không phải tại làm ác, mà là tại báo thủ, đồng thời, ngươi báo thủ có chính đáng tính.
Đổi vị suy nghĩ, như đại nhân trưởng thành ta bộ dáng này, có thể hay không như thế đâu.
Lý Phan An nói.
Tần Nghiêu lắc đầu, sẽ không, cho dù là khai thác trả thù, ta cũng sẽ không dùng loại này bị ổi phương thức.
Lý Phan An, ngươi chỉ là lấy trả thù vì danh, phát tiết tự thân thú tính mà thôi.
Không phải như vậy, không phải.
Lý Phan An hét lớn, ta coi trọng nhất chính là tự tôn, các nàng coi trọng nhất chính là danh tiết, các nàng tổn thương ta tự tôn, ta hư rồi danh tiết của các nàng, cái này có lỗi gì?
Tần Nghiêu nói, không muốn lại quỷ biện, có người mắng ngươi một câu, ngươi không mắng lại, ngược lại đem người cho giết, lại nói ngươi không có tội, cái này thích hợp sao?
Cô Hoạch Điểu, giết.
Cô Hoạch Điểu đống nhiên biến đại vô số lần, bá một cái đem Lý Phan An nuốt vào trong miệng, làm sơ nhấm nuốt sau liền trực tiếp nuốt xuống dạ dày.
Đồ Tô Sư Minh so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sát phạt quả đoán.
Đột nhiên, một thanh âm cách cửa phòng mở lên.
Tần Nghiêu nhíu mày, đưa tay mở cửa, một đạo khí tức nội liễm thân ảnh nhất thời đập vào mi mắt, "Thiếu cung, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta là cảm ứng được cô Hoạch Điểu yêu khí, một đường lần theo dấu vết mà đến, lại không muốn, cái này hung thú đúng là đang vì ngươi làm việc."
Âu Dương Thiếu Cung mỉm cười nói.
Tần Nghiêu gật gật đầu, nghiêng người nói, "Mau vào đi."
Âu Dương Thiếu Cung liền bước vào viện bên trong, hướng trông lại Thường Nga hô, "Tình Tuyết, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy a, nói ít cũng phải có hơn nửa năm."
Thường Nga đáp lại nói.
"Lại nói, các ngươi làm sao đến Cẩm Xuyên thành rồi?"
Âu Dương Thiếu Cung lời nói xoay chuyển, thẳng thắn hỏi.
Tần Nghiêu nói, nghe nói ngươi xuống núi, chúng ta liền cũng bắt đầu sinh ra xuống núi chi niệm, nhưng chúng ta là không có quê hương, càng nghĩ, dứt khoát đến Đàn Xuyên tìm ngươi.
Âu Dương Thiếu Cung mặt lộ vẻ giật mình, cười nói, ngày mai nhất định phải tới nhà ta a.
Các ngươi đã là chạy ta đến, ta đương nhiên phải tận một chút chủ nhà tình nghĩa.
Tần Nghiêu cười đáp ứng, lập tức hỏi, ngươi tìm tới trọng sinh chi pháp sao?
Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu, là tìm được một chút chết đi sống lại biện pháp, nhưng những biện pháp này đều cần người chết thi thể, lại tử vong thời gian không thể quá lâu. Tốn Phương tình huống các ngươi cũng biết, đều không phù hợp.
Tần Nghiêu trấn an nói, nhất định sẽ có biện pháp.
Ta cũng hy vọng là như thế.
Âu Dương Thiếu Cung cười cười, nói tiếp, thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy, ngày mai tại Thiên Tu ngõ hẻm Âu Dương phủ chờ các ngươi.
Tốt, ngày mai gặp.
Tần Nghiêu khẽ bước cẩm.
Chốc lát, nhìn qua hắn bước nhanh mà rời đi bóng lưng, Thường Nga đột nhiên khẽ cười một tiếng, truyền âm nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào, ngươi chuẩn bị lúc nào mời hắn hỗ trợ phong ấn phần tịch kiếm linh?
Tần Nghiêu âm thầm đáp lại, vẫn cần một thời cơ, không đợi chỉ cần ở cùng một chỗ, rồi sẽ tìm được thích hợp thời điểm.
Chương 1868,
thượng cổ truyền thuyết, xua hổ nuốt sói. Chương 1868, thượng cổ truyền thuyết, xua hổ nuốt sói. Ngày kế tiếp, Tần Nghiêu cùng Thường Nga tay trong tay đến thăm Âu Dương gia, không chỉ ở đây nhìn thấy Âu Dương thiếu cùng, còn nhìn thấy một tên áo vải châm mận, trên mặt mang theo nửa mặt mũi cụ bà lão. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là đồng gì, đối ta có ân cứu mạng, cùng ta như người nhà đồng dạng. Âu Dương thiếu cung chỉ vào bà lão nói, đồng gì tốt. Thường Nga cười hô. Tần Nghiêu lại chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt lấp lóe, lo lắng lấy phải chẳng có thể sử dụng đồng di đến kiểm chế Âu Dương thiếu cung. Đồng di, bọn họ là ta tại Thiên Dung thành đồng môn, Bách Lý Đồ Tô, Thường Tình Tuyết. Âu Dương thiếu cung ngay sau đó nói. Đồng di mở miệng cười, các ngươi tốt, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta cái này vào phòng đi. Âu Dương đại ca, chúng ta tới thăm ngươi. Đột nhiên, một đạo thiếu niên cảm giác mười phần âm thanh từ cửa truyền đến, vang vọng tiểu viện. Tần Nghiêu, Thường Nga, thiếu cung, đồng di nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo lam đi nhanh mà đến. Phía sau đi theo một tên bộ dáng đoan chính, khí chất đoan trang tươi đẹp nữ tử, nghiêm nhiên là một đôi tỷ đệ. Như Thấm, Lan Sinh. Âu Dương thiếu cung cất bước trước nên, vẻ mặt tươi cười. Âu Dương đại ca, ngươi xem như trở về, tỷ của ta chờ ngươi chờ Hoa Nhi đều muốn tặng. Thiếu niên mặc áo lam đạo. Lan Sinh. Phương Như Thấm quắc khẽ. Phương Lan Sinh cười ha ha, lập tức rời đi chủ đề. Ồ, có bạn mới à, các ngươi tốt, ta gọi Phương Lan Sinh. Âu Dương thiếu cung lúc này vì hai bên giới thiệu một phen, mà lúc nghe hai người đến từ Thiên Dung thành về sau, Lan Sinh lập tức mắt buốt tinh quang, nhất định phải cuốn lấy hai người học tập pháp thuật, cho đến bị Như Thấm trên đầu hung hăng gõ một cái sau mới thu liễm rất nhiều. Trong ngay mắt, trên bàn cơm, Phương Như Thấm nhẹ giọng hỏi, thiếu cung, ngươi lần này trở về liền không lại đi đi. Âu Dương thiếu cung rõ ràng nàng đối với mình tình ý, bởi vậy từ chối nói, tại tìm tới Tốn Phương trước đó, ta sẽ không tại một chỗ đợi thật lâu. Phương Như Thấm đồng cảm giác thất lạc, chợt tịnh tình mời đối phương thay xử lý Phương gia ý quán. Âu Dương thiếu cung không tiện từ chối, nhưng cũng tỏ vẻ để nàng cứ việc tìm kiếm ý sư thay thế chính mình. Nhìn đến đây, cho dù là Thường Nga cũng rõ ràng giữa hai bên quan hệ, nhìn về phía Phương Như Thấm trong ánh mắt hiện ra một tia thương hại. Từ xưa tình quan khổ sở, tương tư đơn phương càng là tra tấn. Hết lần này tới lần khác dùng tình sâu vô cùng sau liền vô pháp khám phá, nhẹ thì trở thành cả đời tiếc nuối, nặng thì chỉ có một đường chết mới có thể giải thoát. Nửa ngày, chủ và khách đều vui vẻ, tiệc rượu tan cuộc, Phương Như Thấm dẫn theo Phương Lan Sinh rời đi Âu Dương phủ để, Tần Nghiêu cùng Thường Nga kết bạn trở về thuê tiểu viện. Giá trị này ngày tốt cảnh đẹp, ta đến vì ngươi gảy một khúc đi. Thường Nga ngẩng đầu nhìn một chút sáng trong trăng sáng, đông nhiên sinh ra đánh đàn hào hứng. Tốt. Tần Nghiêu vung tay hào biến ra một phương cầm đài, chính mình thì là ở dưới ánh trăng, ngồi tại đường ngoài cửa. Thường Nga mỉm cười, hai tay lật qua lật lại gian triệu hồi ra một thanh trường đàn, nhẹ nhàng đặt ở cầm đài bên trên, thon dài ngón tay luyện được thanh phong mơn trớn dây đàn. Nhìn xem nàng túi đầu đánh đàn bộ dáng, lắng nghe giống như tiên nhạc tiếng đàn, Tần Nghiêu suy nghĩ dần dần bay xa, lại là nhớ tới nguyên kịch bên trong một đoạn kịch bản. Tịch Đồng nhìn ra như thấm ngưỡng mộ trong lòng thiếu cung, nói cho nàng thiếu cung chân ái đàn đoạn mất dây cung, chỉ có ngàn năm băng tẩm tơ có thể tục huyền. Như Thấm biết được sau tiến đến tìm kiếm, gặp nắm giữ băng tẩm tơ giao tiên. Hai bên đánh cờ đánh cược, tiền đánh cược là Như Thấm bản thân cùng băng tẩm tơ. Như Thấm chiến thắng, giao tiên lại lật lọng, bởi vậy dẫn phát một trận nguy cơ. Trọng điểm là, tại trong nguy cấp, giao tiên tự thuật chính mình là bị tiên đế biếm rơi thế gian, mà tiên đế này chính là Phục Hy. Chỉ bất quá, bối cảnh thế giới quan quá lớn, kịch bên trong liền không có triển khai, nhưng không có triển khai không có nghĩa là không tồn tại. Người đang suy nghĩ gì? Một khúc cuối cùng, Thường Nga chợt phát hiện Tần Liêu đi thần, liền nhẹ giọng hỏi. Tần Liêu như ở trong mộng mới tỉnh, đứng lên nói, đi với ta cái địa phương a. Địa phương nào? Thường Nga một mặt tò mò. Sương mù linh sắc khe, hàn đàm nước trước. Tần Liêu cùng Thường Nga tại tứ phương thổ địa chỉ dẫn dưới, chậm rãi đến, cộng đồng nhìn chăm chú lên ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ thanh lãnh đầm nước. Hàn đàm đáy, giao long mở mắt, trên ánh mắt chọn, các ngươi là tiên? Tần Liêu đáp lại nói, vâng. Vì sao mà đến? Giao tiên hỏi thăm nói. Tần Liêu nói, muốn nghe xem trước kia cố sự. Trước kia? Giao tiên ngạc nhiên. Tần Liêu có chút dừng lại, nói, thần ẩn thời đại trước đó cố sự, ngươi phải chăng biết được? Hắn muốn nghiệm chứng một chút, chính mình vị trí thế giới là bị cắt xén sau tiểu thiên thế giới, vẫn là cái kia có thể so sánh vũ trụ hồng hoang đại thiên thế giới. Giao tiên hỏi ngược lại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ăn, uống, dùng, ta đều có thể vì ngươi mang đến, làm thù lao. Tần Liêu đạo. Giao tiên lặng im một lát, chậm rãi mở miệng, ta muốn rượu. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, 300 đàn. Thành giao. Giao tiên một lời đáp ứng, chợt hỏi, thần ẩn thời đại trước đó cố sự, rất nhiều, rất loạn, thiên đầu và tự, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ những cái kia phương diện. Chí cường người, tam giới đại sự. Tần Nghiêu không ra phạm vi. Giao tiên nghĩ nghĩ, nói, thân ẩn thời đại trước đó vì chư thần thời đại, cơ hiên viên cùng Sibiu là nhân vật chính của thế giới, chắc lộc chi chiến, thần tiên đấm máu, mà theo hiên viên thắng lợi, cũng kết thúc thần nhân chung sống thời đại. Nhưng Sibiu bộ hạ ma tộc còn tại, lui đến ma vực, âm thầm ẩn nút. Lại hướng phía trước là thời đại thượng cổ, chư thần cùng tồn tại, đều có cố sự, triển khai nói, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Cũng là tại thời kỳ này, Long Nguyên bảy hùng kiếm hoành không xuất thế, U Đô bởi vì nữ hoa mà thành lập. Lại hướng phía trước, là thái cổ thời đại, Phục Hy sáng tạo thiên quy, tự mệnh tiên đế, trưởng quản nhân gian sinh linh trật tự, hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất tồn tại. Thái cổ thời đại lại hướng phía trước, chính là Hồng Mông thời đại, trước có Trúc Long, lại có bản cổ cùng ứng long. Bản cổ khai thiên về sau, kiệt lực mà chết, Trúc Long rút lên Bất Chu Sơn, chống lên thiên cung, nhưng cũng bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Ứng Long thủ hộ trụ trời, một tấc cũng không rời, bọn họ đều là mỗi cái giai đoạn trí cường giả. Nghe đến đó, Tần Liêu đã có thể xác định, đây là một cái hoàn chỉnh đại tiên thế giới, có được một đầu cực kỳ hoàn thiện sáng thế tuyến. Cho nên nói, hiện tại nhân gian không có thần sao? Thường Nga dò hỏi. Giao Tiên nói, không phải là không có, chỉ là giấu kín đứng dậy, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Đa tạ giải hoặc, Thường Đông về sau, ta liền đi vì ngươi lấy rượu. Tần Liêu đột nhiên cho ra hứa hẹn. Giao Tiên hỏi thăm nói, ta muốn biết, ngươi tại sao lại tò mò những chuyện này? Tần Liêu cười nói, chỉ là vì nghiệm chứng một cái phỏng đoán mà thôi. Giao Tiên. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Liêu liền dẫn Thường Nga xuất phát, đi tới phụ cận tiểu quán đánh rượu. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, Phương Như Thấm lại một thân một mình lại tới đây, lên tiếng kêu gọi Giao Tiên. Thấy này mỹ mạo phi phàm, Giao Tiên liền hóa hình mà ra, trầm giọng hỏi, tìm ta chuyện gì? Nghe nói tiên nhân nơi này có ngàn năm băng tam tơ, ta nghĩ lấy vật dễ vật. Phương Như Thấm nói. Giao Tiên ngắm nghĩa gò má nàng, đột nhiên cười ra tiếng, rượu ngon ta đã có, hiện tại liền kém mỹ nhân làm bạn. Nếu ngươi nguyện tự tiến cử cái chiếu, đừng nói là ngàn năm băng tam tơ, ta thậm chí có thể cho ngươi lâu dài thọ nguyên. Phương Như Thấm cười khan một tiếng, lắc đầu nói, Giao Tiên nói đùa, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, sao xứng với ngài? Giao Tiên nụ cười hơi ngừng lại, nói, vậy ngươi có thể lấy cái gì đến đổi? Kim ngân châu báu, cẩm y mỹ thực. Phương Như Thấm nói, ngài muốn cái gì? Giao Tiên lắc đầu, ngươi nói những này ta đều không muốn, hoặc là, ngươi vì ta tìm kiếm đến một tên tuyệt mỹ nữ tử, ta có thể suy tính một chút cho ngươi bằng tạm tơ. Phương Như Thấm, mắt thấy sắc mặt nàng thay đổi không ngừng, Giao Tiên bỗng nhiên vung tay áo gian tại thạch đỉnh bên trong triệu hồi ra một phương bàn cờ, lại hoặc là, chúng ta đến đánh ván cờ, nếu ngươi có thể thắng được ta, ta liền đưa ngươi bằng tạm tơ. Phương Như Thấm hít sâu một hơi, nói, được. Nửa ngày, Âu Dương phủ đệ, Âu Dương thiếu cung trong lòng bỗng nhiên hiện ra trận trận không ổn dự cảm, bấm ngón tay tính toán, thân thể lập tức hóa quang rời đi. Ta thắng. Trước đàm thạch đỉnh bên trong, Phương Như Thấm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, năm cục ba thắng. Giao Tiên đạo. Phương Như Thấm sắc mặt đổi biến, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Dám chất vấn ta. Giao Tiên hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn chụp vào đối phương cổ áo. Bành. Âu Dương thiếu cung kịp thời chạy đến, lấy một cái quạt xếp, trùng điệp đánh trên tay Giao Tiên. Giao Tiên bị đau, mắt lộ ra hung quang, ngươi là ai, dám hư ta chuyện tốt? Âu Dương thiếu cung đang muốn mở miệng, chợt mà cảm ứng được Tần Liêu cùng Thường Nga khí tức, phải đạo, muốn tổn thương nàng, trước hết giết ta. Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Giao Tiên giận dữ, lát mình biến hóa thành thân hình khổng lồ, lập tức đem Phương Như Thấm dọa đến hãi hùng kết vía. Dừng tay. Tần Liêu mang theo Thường Nga đạp không mà đến, đột nhiên hét to. Giao Tiên ngẩng đầu, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Hai người bay thấp tại Âu Dương thiếu cung trước người, Tần Liêu trầm giọng nói, hai người bọn họ là bằng hữu của chúng ta. Giao Tiên. Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu vung tay áo thả ra 300 vỏ rượu nước. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, cầm cái này 300 vỏ rượu nước trở về, thứ hai, bị chúng ta đánh một trận về sau, lại cầm những rượu này trở về. Cảm ứng đến trên người hắn càng thêm mạnh mẽ khí tức, Giao Tiên đến cùng vẫn là nhận sợ, biến trở về nhân thân, thu hồi rượu, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Chấm đã. Âu Dương thiếu cung bỗng nhiên mở miệng. Giao Tiên sắc mặt siết chặt, ngươi còn muốn như thế nào? Ta biết chuyện xưa của ngươi. Âu Dương thiếu cung nói, lật tay gian lấy ra một viên kim quang đan hoàn, đây là mộng hồn đan, có thể làm ngươi trong mộng nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất hình tượng. Mộng hồn đan, vạn nhất là cái gì độc hoàn đâu? Giao Tiên đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Âu Dương thiếu cung đưa tay chỉ hướng Tần Liêu, nói, chúng ta nếu thật muốn gây bất lợi cho ngươi, dựa vào hắn một người đủ để, đúng, quên nói cho ngươi, hắn cứ gọi Bách Lý Đồ Tô, người xưng Đãng Ma Trần Quân. Giao Tiên hít sâu một hơi, ngươi chính là Đãng Ma Trần Quân. Tần Liêu đáp lại nói, ta chính là Bách Lý Đồ Tô. Giao Tiên có chút dừng lại, chợt nhìn về phía Âu Dương thiếu cung, ta cần bỏ ra cái giá gì mới có thể có đến viên đan dược kia? Băng tạm tơ. Âu Dương thiếu cung lời ít mà ý nhiều nói. Giao Tiên chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là lấy ra 50 cái băng tạm tơ, lăng không vứt cho đối phương. Âu Dương thiếu cung tại tiếp vào sợi tơ về sau, liền cũng đem đan dược vứt ra ngoài. Giao Tiên lòng bàn tay cầm đan dược, đột nhiên nói với Tần Liêu, có chút cái nắp là không thể xốc lên, nếu không tự trong đó lao ra quái vật, ngươi khả năng cản cũng đỡ không nổi. Dứt lời, hắn đột nhiên nhảy hồi hàn đảm, cứ thế biến mất tại bốn người trước mắt. Hắn lời này là có ý gì? Âu Dương thiếu cung ghé mắt hỏi. Tần Liêu nhún vai, ai biết được. Âu Dương thiếu cung, gia hỏa này càng thêm thần bí, thật sự là ngượng ngùng. Ta vốn là muốn thắng đi băng tạm tơ, lại không nghĩ rằng còn muốn liên lụy các ngươi cứu ta. Một mảnh tĩnh lặng gian, Phương Như Thấm mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. Âu Dương thiếu cung ngưng âm thanh hỏi, Như Thấm, ngươi làm sao lại tới đây tìm kiếm băng tạm tơ? Ta nghĩ vì ngươi tìm được thế gian tốt nhất sợi tơ làm dây đàn. Phương Như Thấm nhẹ nói. Âu Dương thiếu cung mười phần bất đắc dĩ, về sau không muốn còn như vậy, ta không đáng. Nhìn xem hai người cái này phó tình cảnh, Tần Liêu yên lặng dắt Thường Nga bàn tay, chúng ta liền đi trước. Thiếu cung, ngươi đưa Như Thấm tiểu thư trở về đi. Âu Dương thiếu cung gật gật đầu, ôn tồn nói, quay lại ta nhất định đến nhà viếng thăm, đáp tạ hai vị tương trợ chi tình, đều là đồng môn sư huynh đệ, khách khí. Tần Liêu cười cười, lúc này cùng Thường Nga cùng nhau hóa quang rời đi. Phương Như Thấm lúc này mới kịp phản ứng, thiếu cung, bọn họ đến tột cùng là tu sĩ vẫn là thần tiên a? Nếu như nói hai người là ngự kiếm hành không, nàng còn có thể lý giải, dù sao trong truyền thuyết kiếm tu liền có thể ngự kiếm, nhưng loại này không bằng vào bất luận ngoại lực gì, liền có thể trực tiếp hóa cầu vồng rời đi tình huống, quả thực khiến cho khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Thiếu Cung sắc mặt hơi ngừng lại, nhẹ nói, khẳng định là thần tiên, nhưng cụ thể là cái gì thần tiên, ta cũng không rõ ràng. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Tối hôm đó, Âu Dương Thiếu Cung trong tay nâng hai vò rượu, đúng hẹn đến nhà, cười hướng trước mặt hai người nói, trong nhà có đồ ăn sao? Không có món ăn lời nói, có thể đi ta nơi đó uống rượu. Tần Nghiêu cười nói, để tiểu lầu đưa tới là đủ. Ta đi cho. Thường Nga lập tức nói. Tần Nghiêu lắc đầu, phân ra một bộ hóa thân, cấp tốc lóe ra tiểu viện. Âu Dương Thiếu Cung ánh mắt lóe lên, cười hỏi, Đồ Tô sư minh, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi bây giờ là cảnh giới gì rồi? Tần Nghiêu đáp lại nói, ta cũng không rõ ràng, chủ yếu là không có so sánh tiêu chuẩn, nhưng hẳn là có rất ít người có thể đón lấy ta một kiếm. Âu Dương Thiếu Cung, đúng, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Tần Nghiêu đống nhiên thỉnh cầu nói. Âu Dương Thiếu Cung trịnh trọng mở miệng, ngươi mời nói, nhưng phạm là ta có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Tần Nghiêu cười cười, ta muốn để ngươi giúp ta phong ấn thể nội kiếm linh, tốt nhất là vĩnh phong. Âu Dương Thiếu Cung mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ta được không? Đương nhiên có thể. Tần Nghiêu nói, ta có thể cảm giác được, lực lượng của ngươi đối kiếm linh có tác dụng khắc chế. Âu Dương Thiếu Cung trầm mặc một lát, trung bi là tìm không ra lý do cự tuyệt, tốt à, ta hết sức nỗ lực. Chốc lát, Tần Nghiêu khoanh chân ngồi tại trong tiểu viện, Âu Dương Thiếu Cung lấy đồng dạng tư thế ngồi đối diện hắn, hai người song trưởng chống đỡ, tiên khí lưu thông, hội tụ vào một chỗ về sau, cộng đồng phóng tới tổ khiếu bên trong kiếm linh. Kiếm linh cực kỳ hoảng sợ, liều mạng điều động xung quanh sát khí, trước người ngưng tụ ra từng đạo tấm khiên. Mà ở Tần Nghiêu cùng Thiếu Cung dung hợp tiên khí dưới, những này tấm khiên cơ hồ không có chút nào che chắn tác dụng, không ai bị nổi kiếm linh rất nhanh liền bị chặt chẽ quấn quanh, dần dần từ ma thân hóa thành thân kiếm bộ dáng.